Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Mở khóa kinh thánh, bài 20 Thờ phượng. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục suy gẫm lời của Chúa dựa trên các vua nhất đoạn 18. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu dấu hiệu đặc thù của sự thờ phượng thật là gì. Chúng ta cùng nhau khám phá tại sao sự thờ lại hình tượng lại có ảnh hưởng sâu rộng trong vòng dân sự của Đức Chúa Trời như vậy. Tại sao các tôn giáo đều khác nhau? Để rồi chúng ta thật sự nhìn thấy sự hy sinh của Chúa để cứu chúng ta khỏi sự đoán phạt, chúng ta sẽ có sự tôn thờ Đấng Christ một cách phải lẽ nhất. Có một thắc mắc lớn trong tôi, đó là làm thế nào mà rất nhiều nhà thờ đẹp đẽ, những nhà thờ đã từng có rất nhiều người nhóm nhau lại để thờ phượng Chúa, giờ đây trở thành một cái vỏ trống rỗng, không có giá trị gì hơn ngoài việc duy trì một truyền thống ở trong quá khứ mà thôi. Nhưng tôi có một điều biết rõ, đó là việc gì xảy ra với các nhà thờ cũng sẽ xảy ra với con người nữa. Và chính điều đó làm tôi thêm thắc mắc rằng, nguyên nhân gì làm cho chúng ta đánh mất lòng tin kính Chúa và chúng ta phải trả giá như thế nào để lòng tin sâu sắc ấy trở thành một kinh nghiệm sống cho mỗi người chúng ta? Sách Các Vua nhất đã đề cập trực tiếp đến các vấn đề này. Khi vua Solomon lên ngôi, dân sự của Đức Chúa Trời đã sở hữu được rất nhiều thứ. Họ có nhà lãnh đạo khôn ngoan và tin kính, đất nước thái bình khi không còn chiến tranh với kẻ thù, và trong dân sự có sự đoàn kết mạnh mẽ. Trong hoàn cảnh thuận lợi đó, họ có thể hoàn thành những công việc có ý nghĩa. Solomon đã tập hợp được một lực lượng lao động gồm 200.000 người và sau 7 năm, đền thờ của Đức Chúa Trời được xây xong. Khi đền thờ được cung hiến, sự vinh quang của Đức Chúa Trời hiện ra đầy dãy đền thờ. Đó là một trong những giây phút huy hoàng nhất trong lịch sử của dân tộc này. Các nước khác đều có lòng ganh tị với dân sự của Đức Chúa Trời. Nữ vương Sheba đến thăm Solomon để học hỏi sự khôn ngoan và những thành tựu kỳ lạ mà nhà vua này đã đạt được. Chính Chúa Jesus Christ của chúng ta cũng có nhắc đến một vua Solomon sang trọng ở trong Matthew đoạn 6 câu 29. Nhưng sự thành tựu và sự thất bại chỉ cách nhau trong một gang tấc. Thời gian trôi đi, chúng ta nhận thấy sau khi có những thành tựu đáng kể, vua Solomon bắt đầu có cảm giác tự mãn và hạt giống của sự thất bại trong tương lai đã được gieo trồng trong những năm ông trị vì sau đó. Solomon phạm 3 điều sai lầm được coi như là sự cảnh báo cho bất cứ ai được kêu gọi vào vị trí lãnh đạo trong dân sự Đức Chúa Trời. Thứ nhất, ông ta bỏ mặc những người bị thiệt hại. Thứ hai, ông sa vào sự luông tuồng. Thứ ba, ông ưa làm những việc nổi trội hơn là làm những điều gì đúng. Solomon tập trung mọi sự chú ý vào cung điện và đền thờ ở Jerusalem, trong khi dân phía nam sống sung túc thì dân phía bắc phải sống rất chật vật. Solomon tập trung lực lượng lao động ở phía bắc và kết quả là có một số người không được quan tâm giữa vòng dân sự của Đức Chúa Trời. Solomon bỏ mặc những người bị thiệt hại vì có lẽ ông nghĩ rằng dân phía bắc không có quyền thế. Nhưng quyết định thiển cận của người lãnh đạo này đã gây tác hại dài lâu về sau khi ông chết. Điều quan trọng là người lãnh đạo phải biết thông cảm với những người có mặc cảm bị bỏ giữa vòng dân sự, khiến cho có sự bất mãn nổi lên trong dân chúng. Và khi ông giao đất nước cho con trai là Roboam, mọi người trong đất nước đều bị áp lực vì cay đắng và căng thẳng. Hạt giống bất hòa đã được gieo trồng. Solomon có thế lực và quyền hạn để có thể thực hiện gần hết những điều ông muốn. Thế lực của ông gần như không giới hạn và ông lại là người rất giàu có. Từ lúc trẻ, ông lại là một người được giao trọng trách. Ông biết Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông xây đền thờ. Ông đã dâng thời giờ, sức lực, tiền bạc để hoàn thành đền thờ và quy vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Nhưng sau đó, ông lại dùng địa vị để chiều theo sự luông tuồng. Solomon có 700 hoàng hậu và 300 phi tần, theo như các vua nhất đoạn 11 câu 3 đã chép, đó là sự luân tuồn, và điều thú vị là sự luân tuồn của ông là cội rễ của sự suy sụp. Trong câu 4 chép rằng, trong buổi già yếu, các hoàng hậu của Salomon dụ lòng người đi theo thần khác, đối cùng Jehovah Đức Chúa Trời mình, lòng người chẳng trọn lành như thể lòng của David là cha người. Điều đáng ngạc nhiên là khi còn trẻ, Salomon rất khôn ngoan, nhưng khi về già lại trở nên ngu muội trong các chọn lựa riêng của mình. Trong những năm sau này, những quan hệ mà ông chọn đã trở thành gánh nặng và cạm bẫy đối với ông. Ảnh hưởng sâu nặng của những người không tin kính đã làm xói mòn đức tin của ông. Vì vậy, chúng ta hãy cẩn thận trong sự lựa chọn các mối quan hệ bạn bè và hợp tác của mình. Sai lầm thứ ba của vua Salomon là ưa thích làm những việc khiến người ta chú ý thay vì làm những việc đúng đắn. Trong các vua nhất đoạn 11 câu 7 chép, bây giờ Salomon lại xây cất tại trên núi đối ngang Jerusalem, một nơi cao cho kê móc, vật đáng gớm ghiếc của dân Moab. Thật khó mà tưởng tượng nổi hoàn cảnh nào đã đưa đẩy ông làm việc này. Có lẽ một trong những hoàng hậu được sủng ái lúc đó đã nói, Salomon, tôi cầu xin vua ban cho tôi một đặc ân nhỏ, nhưng không phải vì lợi ích riêng của tôi, mà là của một số người trong hậu cung. Tôi là dân Moab, tôi rời xa xứ sở và gia đình để làm vợ ông, nhưng đôi lúc tôi cảm thấy có chút nhớ nhà. Nhưng tôi biết vua không muốn tôi về thăm quê nhà, vì thế chúng tôi muốn có một chút gì đó mang hơi hướng quê nhà ngay tại đây. Ước gì tôi có một chỗ để thờ thần kê móc, theo tôn giáo của tôi, thì quá là tuyệt vời. Thế là Salomon xây một nơi cao để thờ thần kê móc cho các bà vợ Moab của ông ta. Kế đó, quý vị sẽ biết những gì tiếp tục xảy ra. Một hoàng hậu khác lại đến, lần này là hoàng hậu dân Amon, cầu xin được đối đãi tương tự. Và rồi Salomon lại xây cho bà một nơi cao để họ có thể thờ thần Moloch, là vật đáng gớm ghiếc của dân Amon. Rồi các bà hoàng hậu khác trong hậu cung đều đến thỉnh cầu tương tự. Tới một lúc nào đó, chắc hẳn Salomon không còn thiết tha tới một việc nào khác nữa. Có thể ông nói rằng, để cho công bình, mỗi hoàng hậu đều có chỗ riêng để thờ thần của mình. Như trong câu 8 Kinh Thánh chép rằng, vua cũng làm như vậy cho hết thảy các hoàng hậu ngoại bang của mình, song hương và tế lễ cho thần chúng nó. Đây là sự khởi đầu của một biến đổi có ảnh hưởng triệt để đến dân sự của Đức Chúa Trời. Khi triều đại của Salomon bắt đầu, Jerusalem là nơi danh Đức Chúa Trời hằng sống ngự trị. Đến cuối triều đại Salomon, có một nơi gần Jerusalem là nơi người ta thờ các thần của dân tộc hay là văn hóa ngoại bang. Khi nữ vương Sheba đến Jerusalem, bà thấy một đền thờ nói lên sự vinh hiển của một Đức Chúa Trời duy nhất của dân Israel. Bây giờ đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống bị đủ các loại miếu thờ thần bao chung quanh mình. Đến nỗi bất cứ du khách nào đến Jerusalem đều có thể kết luận rằng Đức Chúa Trời của dân Israel là một trong những thần đó. Đó là bước đầu dẫn đến một xã hội đa tín ngưỡng. Các chọn lựa của Salomon là khởi đầu cho việc đánh mất sự thờ phượng chân chính ở Israel. Lòng tin kính của chúng ta có thể bị các sự lựa chọn sai lầm bóp nghẹt. Sứ đồ Phi-rơ cảnh báo người làm chồng hãy cẩn thận trong sự đối đãi với vợ. Theo như Phi-rơ nhất đoạn 3 câu 7 chép, hầu cho không làm điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Vua David nói rằng, mắt Đức Giê-hô-va đói xem người công bình, lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu cầu họ, theo như Thi Thiên đoạn 34 câu 15. Nếu chúng ta cố ý giấu tội lỗi trong lòng, thì Đức Chúa Trời sẽ không nghe chúng ta. Quay lại lịch sử, sau nhiều năm thái bình, thịnh vượng, phước hạnh, thì mọi sự tự nhiên có chiều hướng thay đổi. Các vua nhất đoạn 11 câu 14 chép, vậy Đức Giê-hô-va khiến dấy lên một kẻ thù nghịch cùng Salomon. Thật ra Salomon phải đối diện với ba kẻ thù trong một thời gian ngắn. Trong câu 14, 23, 26. Kế đó sau khi Salomon qua đời và khi Roboam mới lên ngôi, giặc giả phía Bắc nổi lên đã cho phép Jeroboam chiếm đoạt một phần xứ sở. Salomon làm nhiều điều tốt đẹp cho Đức Chúa Trời hết nửa đời mình. Nhưng trong những năm cuối đời, ông làm ngược lại những điều tốt đẹp mà ông đã làm trước kia khi sa vào sự luân tuồn. Ông tiếp nhận một vương quốc thống nhất và hòa bình từ cha của ông là vua David, nhưng ông lại truyền lại cho con của ông một vương quốc bị chia đôi và đang có chiến tranh. Thế nhưng khi Roboam tiếp tục nhận vương quyền, ông phải đối diện với những bất bình đâm ran trong dân sự phía Bắc. Cuối cùng, các chi phái phía Bắc tìm ra một nhà lãnh đạo là Jeroboam. Họ liên minh với ông ta và tô ông ta làm vua. Điều đó có nghĩa là 10 chi phái phía Bắc tách rời khỏi dòng dõi David, là dòng dõi mà Đức Chúa Trời hứa ban phước. Một đất nước huy hoàng
từng làm các nước láng giềng ganh tị, giờ đây bị chia đôi và có chiến tranh. Phía Bắc gọi là Israel, chống lại phía Nam, gọi là nhà Juda. Jeroboam là một nhà lãnh đạo xảo quyệt của 10 chi phái phía Bắc. Mặc dù ông ta không biết nhiều về Chúa, nhưng ông ta có thể nhận thức được sức mạnh đoàn kết của tôn giáo. Ông ta thấy rằng những người trung tín với Đức Chúa Trời cứ mãi từ phía Bắc xuôi về phía Nam để đến đền thờ Jerusalem mà thờ phượng Chúa. Và nếu như vậy, họ sẽ được nhắc nhở về sức mạnh của sự đoàn kết mà họ chia sẻ với người phía Nam và cùng nhau thờ phượng một Đức Chúa Trời hàng sống. Và thế là Jeroboam quyết định thiết lập một nơi thờ phượng cho các chi phái ở phía Bắc để thờ một thần tượng mà họ đã thờ trước đây, đó là bò con bằng vàng ở núi Sinai. Vua phía Bắc cho làm hai con bò con bằng vàng và nói với dân sự rằng: các ngươi đi lên Jerusalem thật khó thay. Ở Israel, này là các thần ngươi đã đem ngươi ra khỏi xứ Egypto. Theo như các vua nhất đoạn 12 câu 28. Lời kết luận của ông giống như lời nói của Aaron khi ông làm bò con bằng vàng lúc còn ở đồng vắng, ở nửa thiên niên kỷ trước. Chúng ta có thể xem ở trong Xuất Ký Tô Ký đoạn 32 câu 8. Đó là tính xảo trá trong chính trị, nhưng ông ta hoàn toàn sai lầm và đã xúc phạm Đức Chúa Trời một cách rất sâu xa. Jeroboam không tìm kiếm sự hiện diện và phước hạnh từ nơi Đức Chúa Trời trên vương quốc của mình. Ông ta chỉ dùng tôn giáo để củng cố sự đồng nhất của tập thể mà ông ta lãnh đạo mà thôi. Và khi điều đó là mục tiêu, thì tôn giáo nào cũng có thể làm được. Sau Jeroboam, các vua kế tự của Israel đều theo chính sách này khoảng 50 năm. Jeroboam trao vương quốc cho con trai Nadab, là người đi theo đường lối của cha mình cho đến khi bị Baasha giết. Ela lên nối ngôi Baasha. Ông là một người nghiện rượu và là một kẻ sát nhân. Kế đến là Shimri, căn tội phản quốc và chỉ làm vua được 7 ngày. Rồi đến Omri, là người ăn ở tệ hơn các người tiền bối người. Theo như các vua nhất đoạn 16 câu 25 đã nói về ông. Cuối cùng có Ahab, là người vượt trội hơn cả Omri bằng cách làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va hơn hết thảy các người tiền bối mình. Các vua nhất đoạn 16 câu 30. Ahab không có suy nghĩ gì khác khi phạm trọng tội giống như Jeroboam. Ông ta cũng lấy Jezabel làm vợ và bắt đầu phục vụ thần Ba-an. Jezabel đã lợi dụng quyền thế khởi xướng một chương trình bắt bớ và trong đó các tiên tri của Đức Chúa Trời bị săn đuổi và đem giết đi. Chỉ 50 năm sau khi Salomon qua đời, Israel đã thay đổi quá mức đến nỗi không ai có thể nhận ra được. Khi mới lên ngôi, Salomon nói chỉ có một Đức Chúa Trời. Nhưng khi đến đời của Jeroboam, vị trí chính thức trở thành có rất nhiều thần. Và khi đến đời của Ahab, thật khó chấp nhận khi nói chỉ có một Đức Chúa Trời. Nếu ai nói như vậy, buộc phải chịu bắt bớ rất tàn bạo. Trong nửa thế kỷ, dân Israel đã thay đổi một dân tộc, một lòng thờ phượng một Đức Chúa Trời hàng sống trở thành một đất nước hỗn loạn và chia rẽ. Nên người ta quan niệm các tôn giáo đều có cùng bản chất và do đó sự tôn thờ Đức Chúa Trời chỉ là vấn đề lựa chọn cá nhân mà thôi. Miễn là có lòng thành thì sự thờ phượng thần nào cũng không có gì khác biệt. Chỉ vài năm trước đó, sự hiện diện của Đức Chúa Trời đầy dãy đền thờ, còn bây giờ chẳng ai biết gì về Chúa cả. Ngay cả dân sự của Ngài cũng vậy. Nếu sự việc này xảy ra với Israel khoảng năm 800 trước công nguyên, chắc chắn nó cũng xảy ra với chúng ta ngày nay, hơn 2.000 năm sau Chúa. Vậy thì, làm thế nào sự thờ phượng thật dành cho Đức Chúa Trời hàng sống có thể được phục hồi? Đó là chủ đề của câu chuyện thật ấn tượng của Eli tại núi Cạc-mên. Ở đây chúng ta tìm thấy vài dấu hiệu khác biệt của sự thờ phượng thật. Eli đến trước mặt dân sự và nói ở trong đoạn 18 câu 21 rằng: các ngươi đi dạo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Jehovah là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài. Nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Tiên tri Eli tại núi Cạc-mên phải đối đầu với 450 tiên tri của thần Ba-anh, 400 của thần Át-tạch-tê và cả Israel. Hay mô tả của đoạn 18 câu 19. Ngay cả vua Ahab cũng có mặt ở đó. Nhưng tiên tri Eli rất chân thành và thẳng thắn. Eli nói, nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, thì việc các ngươi phải làm là theo hắn. Nếu không phải, hãy quay lại với Đức Chúa Trời. Ngày nay có thể có người nói rằng, nếu Allah là Đức Chúa Trời, thì hãy bỏ nhà thờ mà đi nhà thờ Hồi giáo. Nếu Shiva và Vishnu là Đức Chúa Trời, thì hãy chấp nhận Ấn Độ giáo. Eli không kêu gọi họ theo truyền thống. Ông không thích duy trì một hệ thống thừa hưởng quyền lợi nhằm chiếm hữu ưu thế cả nền văn hóa. Ông khẩn khoản yêu cầu mọi người hãy tôn trọng lẽ thật. Lý do duy nhất để thờ phượng Chúa chính là Ngài là Đức Chúa Trời.
Không ai có quyền khuyên quý vị làm tín đồ Cơ Đốc vì cha mẹ của quý vị là tín đồ Cơ Đốc hay là đạo Cơ Đốc là tôn giáo có ảnh hưởng lớn trong nước của quý vị hay không. Đây là lý do không chính đáng. Cơ Đốc giáo dựa trên sự khẳng định chân chính của mình. Sự thờ phượng thật là một đáp ứng với một chân lý được bày tỏ. Nếu Chúa là Đức Chúa Trời, hãy theo Ngài.
Mọi người đều thấy khó lòng hưởng ứng lời thách thức của Eli. Song dân sự không đáp một lời, theo như đoạn 18 câu 21. Câu hỏi của Eli mang phạm trù về chân lý lẫn phi lý và dân sự cảm thấy khó hiểu về hai thuật ngữ này. Họ lớn lên trong nền văn hóa rất hỗn loạn và cho rằng bạn thờ phượng Đức Chúa Trời là do sự chọn lựa cá nhân. Niềm tin là một vấn đề riêng tư thuộc lãnh vực tâm hồn. Mỗi cá nhân có thể tìm cách thờ phượng thích hợp với nhân cách của mình. Và khi tiên tri Eli thách thức mọi người quyết định xem sự thờ phượng nào mới thật sự là đúng đắn, thì họ không biết nói gì cả. Vì thế công việc đầu tiên của Eli là đối đầu với mọi người để khẳng định lẽ thật. Trước khi quý vị có sự thờ phượng thật, quý vị cần phải biết Đức Chúa Trời là ai. Sự thờ phượng thật là đáp ứng về một lẽ thật được bày tỏ. Vì thế nếu sự thờ phượng được phục hồi, thì lẽ thật phải được công bố. Cả cộng đồng phải có sự thờ phượng thật xây dựng ở trên lẽ thật. Chúng ta phải hát lẽ thật, đọc lẽ thật, cầu nguyện bằng lẽ thật và giảng lẽ thật. Nếu quý vị muốn điều gì hơn về sự thờ phượng trong cuộc đời của quý vị, hãy mở Kinh Thánh ra và tìm hiểu lẽ thật một cách kỹ càng nhất. Để lẽ thật thấm sâu vào trong tâm trí của quý vị, Đức Thánh Linh sẽ sử dụng lẽ thật để khơi dậy một đáp ứng hầu cho giúp quý vị có thể cầu nguyện. Tiên tri Eli mời các tiên tri của ba anh chuẩn bị một của lễ và bảo họ kêu cầu thần của họ được thể hiện bằng cách cầu xin lửa giáng xuống. Các tiên tri của thần ba anh chấp nhận thách thức và kêu cầu thần của họ. Hỡi ba anh, xin nghe chúng tôi. Họ nhảy múa chung quanh bàn thờ và có những hành động điên cuồng. Sự việc diễn ra từ giờ này đến giờ kia. Chúng ta cần phải cho họ điểm cao nhất vì sự chân thành và nỗ lực của họ. Có thể họ sẽ cảm thấy kiểu thờ phượng này rất có ý nghĩa, hoặc là sự thờ phượng như vậy giúp họ cảm thấy khỏe khoắn, và hình như họ thật sự cảm thấy khỏe. Sau cùng, họ nhảy múa 6 tiếng đồng hồ, thật quá là một buổi tập thể lực rất tốt. Nhưng sau khi mọi hoạt động cực kỳ nhiệt tình này, thì Kinh Thánh chép ở trong đoạn 18 câu 29 rằng, nhưng vẫn không có tiếng gì, chẳng ai đáp lời. Đó là một bi kịch của một đạo giả. Họ đã làm một chuyện bằng tất cả sự chân thành và hao tổn cá nhân, nhưng vẫn không có thần nào ở đó cả. Sự thờ phượng của họ không hơn gì một buổi tập luyện để tự biểu hiện mình. Họ đối thoại với chính mình, bởi vì không có thần nào ở đó để mà nghe họ kêu cầu. Sự thờ phượng thần ba anh phát triển, bởi vì ở một giai đoạn nào đó ở trong lịch sử, người ta bịa ra những câu chuyện thần thoại về ba anh, rồi đem viết thành sách. Rồi người khác tự tạo hình tượng cho ba anh và khắc lên mặt gỗ. Nhưng sự thờ phượng thần ba anh chẳng khác gì là do lý trí tưởng tượng và bàn tay của con người dựng nên cả. Mọi sự về thần ba anh đều là sự sáng tạo về văn hóa, và vì lý do đó, nó không có thẩm quyền lẫn năng quyền. Tiên tri Eli muốn cứu dân sự khỏi sự mơ huyễn này. Ngày nay, cũng có rất nhiều người kết luận rằng Cơ Đốc giáo phát triển không khác gì sự phát triển trong việc thờ lại thần ba anh. Họ cho rằng Kinh Thánh cũng là một quyển sách nói về chuyện thần thoại cổ xưa, và họ còn cho rằng đây cũng là sáng tác của văn hóa loài người mà thôi. Họ khăng khăng cho rằng Cơ Đốc giáo cũng vô căn cứ như vậy. Nếu giả thuyết của họ là đúng, thì kết luận của họ cũng đúng. Một tôn giáo do văn hóa sáng lập không được đem áp đặt cho một tôn giáo khác. Một tôn giáo chỉ là sự lựa chọn của một thế hệ, nên nó không được đem gán cho một tôn giáo khác. Nếu tôn giáo đều là do con người dựng nên, thì không có tôn giáo nào khẳng định là chân chính được. Nhưng tiên tri Eli biết Đức Chúa Trời hàng sống không phải là sáng tác của văn hóa. Ông muốn mọi người phục hồi lại sự hiểu biết về một Đức Chúa Trời hàng sống. Vì thế, ông bắt đầu cầu nguyện. Lạy Jehovah Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Israel, ngày nay xin hãy tỏ cho người ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Xin nhậm lời tôi, xin đáp lời tôi, hầu cho dân sự này nhìn biết rằng Jehovah là Đức Chúa Trời. Theo như đoạn 18 câu 36 đến câu 37. Eli đang nói về lẽ thật căn bản nhất trong Kinh Thánh, ban đầu Đức Chúa Trời. Trước khi thế gian chưa được tạo dựng, trước khi các nền văn hóa phát triển, trước khi người ta viết kinh sách, trước khi các loài động vật, thực vật, khoáng sản được tạo dựng, ban đầu có Đức Chúa Trời. Thế gian và tất cả các tạo vật khác đều do tay của Ngài dựng nên.
Đức Chúa Trời hằng sống đã bày tỏ Ngài với Abraham, Isaac, Jacob và bi kịch của thế gian là sự hiểu biết về Đức Chúa Trời đã bị sự huyên náo ồn ào của những sản phẩm thay thế loại bỏ. Eli mong mỏi dân sự của Ngài phải biết Đức Chúa Trời là ai. Sự thờ phượng thật hướng về Đức Chúa Trời hằng sống. Nhiều hội thánh ngày nay thường phấn đấu để tìm cách làm cho sự thờ phượng sống lại. Chúng ta gặp khó khăn trong sự thờ phượng vì chúng ta đánh mất sự hiểu biết về trọng lực và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta để Đức Chúa Trời hằng sống có cùng chung một phạm trù như Ba Anh và cả tin vào sự thuyết phục của thế gian, cho rằng mọi tôn giáo đều là tác phẩm của trí tuệ con người, thì chúng ta sẽ lâm vào tình trạng khó khăn hoàn toàn trong sự thờ phượng. Giống như các tiên tri của thần Ba Anh, chúng ta phát hiện mình đang cực kỳ thất vọng về mọi nỗ lực nhằm kích động sự đáp ứng của các thần. Biện pháp của Eli thì khác. Ông biết rằng nơi nào người ta biết đến vinh quang của Đức Chúa Trời, thì nơi đó sẽ không gặp khó khăn về sự thờ phượng. Ông chỉ cần bước về phía trước và cầu xin Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình Ngài, thì vấn đề hình thức thờ phượng chỉ là thứ yếu mà thôi. Tiên tri Eli chủ yếu lập bàn thờ cho Đức Chúa Trời. Ông lấy 12 hòn đá, tượng trưng cho 12 chi phái của Gia-cốp. Đối với đoàn dân, điều này hoàn toàn sai về chính trị. Khán giả từ các chi phái phía Bắc của ông sẽ thích hơn nếu ông chỉ lấy 10 hòn đá mà thôi. Nhưng Eli lấy đủ 12 hòn đá, bởi vì ông sắp sửa dâng lên của lễ cho Đức Chúa Trời của Israel. Ông chuẩn bị của lễ trên bàn thờ, và rồi để quyền năng của Đức Chúa Trời có thể được bày tỏ nhằm thuyết phục những kẻ hoài nghi, ông còn đổ nước lên trên bàn thờ và làm ướt sũng của lễ. Rồi phép lạ diệu kỳ có ý nghĩa sâu sắc đã đến. Lửa của Đức Giê-hô-va bèn giáng xuống, thiêu đốt của lễ thiêu. Quý vị thử tưởng tượng mình là khán giả trong đoàn dân đó. Quý vị mang theo niềm tin phổ biến của văn hóa nước của quý vị và cho rằng các tôn giáo đều là sáng tác của con người và tôn giáo nào cũng giống nhau về bản chất mà thôi. Bây giờ quý vị đang ngồi trên đỉnh núi Cạc Mên và khi nhìn Eli cầu nguyện thì thình lình quý vị thấy lửa hiện ra đầy cả bầu trời. Trong phút chốc, quý vị tỉnh táo hẳn ra và mọi sự đều sáng tỏ trong trí của quý vị. Eli đã nói lên sự thật rằng Chúa là Đức Chúa Trời và bây giờ lửa phán xét của Ngài đang giáng xuống chúng ta. Tới đây là phần ấn tượng nhất trong câu chuyện. Lửa của Đức Giê-hô-va bèn giáng xuống, thiêu đốt của lễ thiêu. Hàng ngàn người có mặt tại chỗ, nhưng khi lửa của Đức Giê-hô-va giáng xuống lại không rơi vào họ. Lửa của Chúa chuyển hướng về phía bàn thờ, là nơi chuẩn bị của lễ dâng lên cho Ngài. Có điều gì đó tương tự đã xảy ra khi tổ phụ loài người phạm tội tại vườn Ê-đen và bị Đức Chúa Trời đoán phạt. Chúa nhìn con rắn và phán rằng, mày sẽ bị rủa sả. Rồi Chúa nhìn vào Adam và phán, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi. Trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 17. Chắc hẳn, Adam chờ đợi sự rủa sả của Đức Chúa Trời. Nhưng thay vì rủa sả Adam, thì Ngài lại chuyển sự rủa sả sang đất. Tại núi Cạc Mên, sự việc tương tự xảy ra. Đức Chúa Trời thay vì giáng lửa xuống đoàn dân, thì Ngài lại chuyển hướng về của lễ. Một ngày khác, ở trên một ngọn đồi khác, một của lễ khác được dâng lên. Khi Chúa Giê-xu chịu chết trên đồi Gô-gô-tha, Đức Chúa Trời đã giáng hình phạt trên của lễ này thay vì trên dân sự của Ngài. Sự đoán phạt nhằm đánh vào Ngài và bằng cách này, Đức Chúa Trời sắm sẵn chỗ cho mỗi một người dù họ có nền văn hóa khác nhau trong từng thế hệ được hòa thuận lại với chính Ngài. Sự hy sinh của Chúa Giê-xu là trọng điểm của sự thờ phượng cơ đốc. Sự thờ phượng của thiên đàng đặt trọng tâm vào công việc mà Chúa Giê-xu Christ đã làm cho dân Ngài. Sự thờ phượng của chúng ta cũng phải chân chính như vậy. Sự thờ phượng chân chính dựa trên lẽ thật, đặt trọng tâm vào Đức Chúa Trời, hướng về Đấng Christ và được Đức Thánh Linh cảm động. Khi các quan trưởng của 10 chi phái lúc ấy trông thấy lửa giáng xuống, họ sắp mình xuống đất và kêu lên, Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời. Trong đoạn 18 câu 39. Chứng kiến quyền năng và ân điển lạ lùng của Ngài, nhiều người có kết ước dứt khoát, nhưng lúc họ mới tuyên xưng đức tin mình nơi Đức Chúa Trời hằng sống. Đây là chỗ của sự thờ phượng thật mang lại cho chúng ta. Kinh Thánh cho biết rất rõ, đây chính là việc làm của Thánh Linh khiến chúng ta có thể xưng Đức Chúa Giê-xu là Chúa. Trong cuộc đời của quý vị, có khi nào quý vị kết ước dứt khoát với Đấng Christ chưa? Có lẽ khi quý vị biết được lẽ thật của Đức Chúa Trời, thì quý vị đã nhìn thấy điều gì đó về sự vinh quang của Đức Chúa Trời hằng sống và ơn điển của Ngài trong cứu Chúa Giê-xu Christ. Tại sao quý vị không xưng nhận đức tin với Đấng Christ ngay ngày hôm nay? Kinh Thánh hứa rằng, vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu Christ ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cái chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Sự thờ phượng thật luôn luôn là đáp ứng để bày tỏ lẽ thật. Lẽ thật hướng trực tiếp về Đức Chúa Trời hằng sống, tập trung vào Chúa Giêsu Christ và được Đức Thánh Linh cảm động. Nếu quý vị muốn trưởng thành trong sự thờ phượng Chúa, hãy dành thì giờ để suy gẫm về việc xưng nhận Đức Chúa Trời là ai. Hãy suy nghĩ thật chín chắn lời Chúa phán về chính Ngài trong Kinh Thánh. Cầu xin thần của Chúa mở rộng tâm linh của chúng ta để chúng ta có thể cảm kích về những điều Chúa đã làm cho chúng ta trong Đấng Christ. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của chúng con. Hôm nay con nghe lời Ngài và nhìn thấy rằng con đang ưa thích sống trên một thế giới đầy dẫy đạo giả. Con nhìn thấy một thế hệ mới không tin vào lẽ thật và không biết về Đức Chúa Trời hằng sống. Xin Ngài ban lời của Ngài, xin Ngài giữ vững lẽ thật, xin sự vinh hiển của Ngài được bày tỏ. Cầu xin Chúa giúp con biết thờ phượng Ngài trọn tâm thần và lẽ thật. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Ngài luôn ở với mỗi chúng con, đồng ca sướng chúc tang Chúa Cha ở khắp cả thế gian. Tình yêu Cha không chút đổi thay, thật cao đến cõi trời. Sự thành tín của Chúa như mây nghìn trùm khắp nơi nơi. Ngài ước tôn cao muôn đời, khắp thiên đàng tôn cao. Đồng người chúc tan yên vinh Cha trên. Ngài được tôn cao muôn đời, khắp thiên đàng tôn cao. Đồng người chúc tán hiến vinh Cha trên trần gian.